một blogger được nhiều người biết tiếng, con trai một cựu bộ trưởng, vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì các bài viết mà Hà Nội cho là chống phá nhà nước. Blogger Anh Ba Sam, tức nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, cùng người đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, 35 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo điều luật 258 Bộ Luật Hình Sự. Ông Vinh lãnh án 5 năm tù và bà Thúy bị kêu án 3 năm tù giam. Cả hai bị bắt giam từ tháng 5 năm 2014. Cáo trạng nói, các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Kết thúc phiên xử, luật sư Trần Quốc Thuận, một trong những đại diện pháp lý của ông Vinh, nhận xét với VOA Việt ngữ, phiên tòa hôm nay có nhiều điều rất bất bình thường, khiến các luật sư bất ngờ. Luật sư Thuận:
rõ ràng là những cái chứng cứ đưa ra trước phiên tòa đó, các luật sư đều cho thấy rằng là cái vụ án này nó vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng, từ cái khâu bắt, rồi phê chuẩn điều tra, rồi đến khi là như trường hợp của ông Hoàng Công Tư, là Trung tướng Hoàng Công Tư là thủ trưởng cơ quan điều tra, là cũng là một trong những người mà có tên trong cái danh sách mà gọi là để chứng cứ buộc tội đó, thì có thể gọi là người bị hại, thì là chủ trì của cuộc điều tra này và thu thập chứng cứ thì vi phạm những trình tự theo các cái thông tư liên ngành của các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, rồi bộ công an, vân vân, thì vi phạm hết. Và cuối cùng cái chứng cứ mà pháp lý đã buộc tội thì không, chứng cứ không hợp pháp và không có cơ sở để buộc tội, thì cái việc đó tất cả mấy luật sư được trình bày và sau đó thì viện kiểm sát trình bày lại thì trình bày không được. Nhưng mà có cái điều rất bất bình thường là theo quy định của luật thì tòa án chỉ được xét xử những cái gì mà viện kiểm sát là truy tố thôi. Nhưng mà khi đọc cái bản án thì các luật sư bất ngờ. Cái bản án đó thì cái phần đầu thì đọc lại giống như cáo trạng, nhưng mà cái điều quan trọng là đưa ra một số cái chứng cứ buộc tội là không có trong cáo trạng, không được trình bày ra trước phiên tòa. Mà theo quy định của tố tụng thì cái luận án nó chỉ được căn cứ vào những cái gì của cáo trạng và nhân được những cái gì đã đưa ra tranh luận trước phiên tòa, theo điều 222 khoảng 3 nó quy định như thế. Thì ở đây thì cái ông chủ tọa phiên tòa ông tự đưa ra một số cái hay gọi là chứng cứ buộc tội. Thì cái chứng cứ này thật sự là có trong hồ sơ, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là phải được đưa vào cáo trạng và được tranh luận một trình đang trở bày trước tòa, thì lúc đó mới được luận tội. Thì cái bản án được đặt trên một cái nền tảng như thế là đặt không bình thường.
Luật sư Thuận cho biết, cả hai bị can Vinh và Thúy tại tòa rất bình thản, tỉnh táo, đối đáp rạch ròi và hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc.
Theo cái điều 13 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới, là nếu mà chứng cứ chứng minh tội phạm mà chứng cứ không đủ yếu tố, thì cái tuyên bố người đó không phạm tội, thì luật sư cũng dẫn những cái điều luật đó ra yêu cầu tòa tuyên bố không phạm tội. Và anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đều nói rằng tôi hoàn toàn không có tội.
Luật sư Thuận nói, phiên tòa Anh Ba Sàm là một thông điệp nữa cho thế giới thấy rõ bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam mâu thuẫn như thế nào giữa lời nói và hành động. Mà điển hình cụ thể nhất chính là ở chỗ phiên tòa được nhà nước gọi là công khai lại có rất nhiều sự ngăn chặn.
Đây là một cái vụ mà có thể là người ta dựng lên để mà ta âm mưu hại Nguyễn Hữu Vinh. Cái phiên tòa này nó là phiên tòa gọi là xét xử công khai, nhưng mà đưa vào cái phòng rất chật và cái người vào rất ít. Kể cả một số đại diện các cái tòa đại sứ đến xin vào để dự phiên tòa cũng không có cho vào. Và trong này có một ông là đại biểu quốc hội của Cộng hòa Liên bang Đức, từ bên đó bay sang đây để làm đơn xin vào dự phiên tòa cũng không được vào. Cho nên nếu mà một cái xã hội mà mọi việc đều công khai mà không ngăn chặn như vậy đó, và được báo chí được tự do đưa lên, thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái dấu hiệu nó có thể làm thay đổi cái nhận thức, và những người mà xem thường pháp luật thì họ cũng có lẽ, tôi nghĩ, cũng bị xã hội phê phán.
Ông Vinh từng là một công an và là một đảng viên cộng sản, con trai của cựu bộ trưởng lao động Nguyễn Hữu Khiếu. Năm 1999, ông thôi việc và ra mở công ty Thám Tử Tư. Ông lập trang blog cá nhân Anh Ba Sàm năm 2007, trước khi mở thêm hai trang Dân Quyền hồi năm 2013 và trang Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các trang blog của ông chuyên điểm tin và cung cấp đường dẫn tới các bài viết trên các trang báo lề trái lẫn lề phải, tức là báo chí chính thống của nhà nước lẫn các trang blog của các ngòi bút độc lập và các nhà hoạt động. Nhiều người đã tập trung trước cổng tòa ngày hôm nay, hô khẩu hiệu và mang biểu ngữ, bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger anh Ba Sam và phản đối phiên xử mà họ cho là bất công. Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội tích cực vận động xóa bỏ điều luật 258, có mặt trong số đó. Anh mô tả không khí xung quanh tòa án trong lúc phiên xử diễn ra.
Nói chung phiên tòa hôm nay là một cái phiên tòa cũng giống như mọi các cái phiên tòa mà xử người bất đồng chính kiến. Cái tình trạng mà ngăn chặn này rồi mặc dù là nói là công khai nhưng mà cũng không cho người dân đến tham dự này. Rồi các cái vòng an ninh chỉnh nổ cũng rất là nhiều. Thế là cũng có một vài người bị bắt bớ, bị ngăn chặn. Nói chung là cái không khí ở xung quanh phiên tòa thì tất cả mọi người cũng đều rất là bất bình với những cái bản án vừa mới được tuyên. Ngoài ra là có cái sự xuất hiện của một số quan chức ngoại giao, các nhà đại sứ quán Mỹ này, rồi EU này, Đức này, tạo ra một cái sự lựa chú rất lớn của những cái người dân xung quanh, rồi những người đi đường người ta đi qua người ta nhìn thấy.
Là một blogger phản ánh thực trạng xã hội và cổ suý cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam, anh Thắng khẳng định bản án của anh Ba Sàm và chị Thúy ngày hôm nay sẽ có hiệu ứng ngược.
Chúng tôi cũng rất là bất bình đối với cái hành xử của nhà nước Việt Nam. Cái cách hành xử của nhà nước từ trước đến nay là luôn coi chúng tôi là kẻ thù và đưa ra những các cái hình thức để trấn áp này, rồi thậm chí đánh đập này và thậm chí là bắt bỏ tù như cái bản án ngày hôm nay. Thì cũng chỉ là một trong những cái sự bất công mà chúng tôi đang phải chịu và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh nhiều hơn nữa.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nói, Điều luật 258 của Việt Nam là một trong những quy định mơ hồ trong bộ luật hình sự mà Hà Nội dùng để trấn áp những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích nhà nước. Trước phiên xử của anh Ba Sàm hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã đồng thanh kêu gọi Việt Nam phóng thích hai blogger này. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam cầm tù những nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ thể hiện quan điểm một cách ôn hòa, một cáo giác mà Hà Nội luôn phủ nhận. Việt Nam nói chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Đài Loan hôm nay đưa ký giả quốc tế ra hòn đảo lớn nhất mà họ đang kiểm soát ở Trường Sa trong nỗ lực củng cố tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp đang gia tăng căng thẳng này. Thứ trưởng Ngoại giao Bruce Linhu, người dẫn đầu chuyến đi, nói ông muốn chứng minh với công luận quốc tế rằng Ba Bình là hòn đảo có thể sinh sống được, chứ không chỉ đơn thuần là bãi đá như Philippines trình bày trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Hay. Dự kiến phán quyết sẽ được công bố trong tháng 5. Cách phân định của Philippines có lợi cho các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Manila tại khu vực, bị Đài Loan phản đối. Với định nghĩa Ba Bình là một hòn đảo, Đài Loan sẽ được lợi vì chiếu theo quy định vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việt Nam nói Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng hàng chục năm nay và gọi là đảo Thái Bình, nơi mà Philippines và Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Đảo có diện tích 46 hectare, nằm cách Đài Bắc chừng 2.000 cây số về hướng Nam. 20 nhà báo quốc tế trên máy bay vận tải C-130 của Không lực Đài Loan đã đáp cánh xuống Ba Bình trong chuyến thăm đầu tiên của giới truyền thông thế giới tới đây. Một nỗ lực thuộc khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền chủ quyền của Đài Loan sau chuyến thăm của Tổng thống Mã Anh Cửu hồi tháng Giêng năm nay. Nhóm nhà báo, trong đó có các ký giả Đài Loan và những học giả địa phương, được hướng dẫn tham quan các vườn rau củ quả và các đồn điền trồng dừa, khoai lang và đu đủ. Giới chức Đài Loan nói, cùng với đàn gia cầm, các khu vườn này cung cấp thực phẩm cho gần 200 cư dân trên đảo, chủ yếu là những người lính tuần duyên. Trên đảo, ngoài đường băng dài 1.200 mét, còn có một bệnh viện, các nhà máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, một ngôi chùa, một cầu tàu và một hải đăng. Đài Loan nói, tuyên bố chủ quyền của họ là vững chắc, nhưng sẵn sàng gác qua tranh chấp để cùng phát triển khu vực với các nước liên hệ vì hòa bình và lợi ích tương hỗ. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về động thái mới đây của Đài Loan. tướng Australia tuyên bố các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông có tác dụng ngược, một sự phê phán mạnh mẽ hiếm thấy chống lại bạn hàng lớn nhất của Canberra. Trong bài diễn văn tại Sydney hôm nay, Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định những việc làm của Bắc Kinh cho dù có hợp pháp hay không đều sẽ mang lại phản ứng ngược. Theo dự kiến, lãnh đạo Australia sẽ công du Bắc Kinh vào tháng tới. Australia nhất quyết ủng hộ các hoạt động của Mỹ cổ suý quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thêm các hòn đảo nhân tạo trên các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với các nước, bao gồm Việt Nam. Tháng rồi, chính phủ Trung Quốc tỏ ý không hài lòng trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Australia tăng 21 tỷ đô la trong thập niên tới. Chính phủ Canberra nói, ngân sách này phản ánh mối quan tâm trước tình trạng quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.